Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học bài Lời Nhắn Nhủ Quan Trọng. Trong sinh hoạt thường ngày, cha mẹ hay nhắc nhở con cái việc này việc khác. Nếu lặp đi lặp lại đến 2-3 lần thì con cái rất dễ bực bội. Thế nhưng không phải lúc nào sự lặp lại đều gây khó chịu. Lắm khi lời nhắc nhở được đề cập lại vài lần cho thấy tính quan trọng của lời nhắn nhủ rất cần được quan tâm. Xin đọc Philip chương 3 câu 1 đến câu 3. Hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Sứ đồ Phao-lô ở trong tù, nhưng ông vẫn dõi theo thông tin về hội thánh. Trong phần kinh thánh này, ông nhắc nhở tín hữu cần cẩn trọng để không bị những người tự xưng là người chăn bầy nhưng dạy những giáo lý sai lạc, không trọn niềm tin nơi sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cùng suy ngẫm về những lời nhắn nhủ quan trọng này. Thứ nhất, hãy vui mừng trong Chúa. Trước khi nhắc nhở những vấn đề quan trọng trong việc gây dựng niềm tin, ông Phao-lô nhắc lại cụm từ đầy phước hạnh là vui mừng trong Chúa. Hàm ý dẫu thế nào, hãy cứ vững lòng tin cậy Chúa. Đó là cách kinh nghiệm nếp sống vui mừng. Đặc tính của niềm vui cơ đốc là không thể tiêu diệt được vì được đặt trong chính Chúa. Người theo Chúa luôn sống trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Nên ngay trong hoàn cảnh mà người khác không thể vui được, thì người cơ đốc vẫn kinh nghiệm sự vui mừng đến từ Chúa yêu thương. Chúa Giê-xu đã khẳng định, chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 22, ý tưởng này nhiều lần được lặp lại trong thư gửi hội thánh Philip. Điều này nhắc nhở chúng ta, nếu lúc nào đó, những hoạn nạn, đau buồn, khó khăn khi chúng ta không thể vui mừng, chính lúc ấy cần xem xét lại mối liên hệ với Chúa đã có gì không ổn đến nỗi chúng ta đánh mất sự vui mừng chăng? Có điều hơi nghịch lý thường xảy ra, ấy là nhiều người có thể đương đầu với những đau đớn thử thách lớn trong cuộc sống, nhưng lại thất bại, bực bội, tức tối vì những phiền nhiễu vặt vãnh. Ví như có thể chịu đựng cơn giận, lời nặng nhẹ của ai đó trong công ty hay ngoài đường phố, nhưng khi về đến nhà, chỉ cần lời vô ý nào đó của người thân cũng khiến ta nổi nóng, mắng mỏ, gây tổn thương cho người khác, bản thân thì đánh mất sự vui mừng. Vậy nên làm sao để giống như bài đoạn ca chúng ta vẫn hát, lòng tôi vui vẻ, vui, vui vô cùng, hớn hở muôn trùng, hớn hở khen Ngài chẳng thôi. Được như vậy thì thật phước hạnh, phải thế không? Điều thứ hai, hãy cẩn trọng với các sự dạy dỗ sai lạc. Trong thời hội thánh đầu tiên, những người Do Thái khi trở lại tin nhận Chúa, họ vẫn chưa quên những lễ nghi thuộc Do Thái giáo. Một trong những điều họ cho là quan trọng nhất đó là phép cắt bì. Họ muốn những người ngoại bang khi đi nhận Chúa, gia nhập hội thánh cũng phải chịu phép cắt bì giống như họ từng tuân giữ vậy. Họ tốn công sức rao truyền tư tưởng này, đặc biệt là thời gian sứ đồ Phao-lô ở trong tù. Họ dùng cơ hội này dẫn dụ nhiều người theo họ lìa xa phúc âm mà ông Phao-lô từng dạy dỗ. Thế nên ông Phao-lô viết mấy dòng này để nhắn nhủ con dân Chúa hãy thận trọng đối với những tín lý xa lạ, khác với những gì được học qua sự dạy dỗ của các sứ đồ chân chính. Xưa nay đều có những người như thế, họ thường bóp méo lẽ thật cho phù hợp với điều họ nghĩ, họ làm. Ví dụ như ai cầu nguyện mà không la hét giơ tay lên cao, bị họ cho là yếu đuối, không có sự sống thật. Ai tin Chúa có Thánh Linh ngự trong đời sống thì phải nói tiếng lạ, tìm mọi cách để cầu nguyện đuổi quỷ, cầu nguyện thì hết bệnh ngay, vân vân. Cũng có người khác dạy rằng đi rao truyền phúc âm thì phải có người tin Chúa, nếu không có người tin Chúa thì đó là thất bại hoặc là đang có tội lỗi kín giấu. Hoặc như khi con cái của Chúa thì không cần xưng tội, chỉ cần cảm ơn Chúa đã chết cho mình một lần đủ cả là được. Ôi thôi thì muôn hình vạn trạng. Những người đó không quan tâm đến vấn đề cứu rỗi cho tội nhân, chỉ làm sao cho nhóm của mình đông người là thành công rồi. Ông Phao-lô cảnh báo, hãy coi chừng hay hãy đề phòng. Nghĩa là mỗi con dân Chúa phải kiên định trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đọc và học Kinh Thánh cẩn thận. Cần học theo gương của tín hữu Bê-rê, vui mừng nghe đạo Chúa, hằng ngày nghiên cứu Thánh Kinh để kiểm chứng lời giảng của Phao-lô và Si-la, Công vụ chương 17 câu 11. Tín hữu Bê-rê dù nghe người khác giảng hoặc nghe sứ đồ Phao-lô giảng, họ vẫn cẩn thận kiểm chứng lại bằng lời Chúa, xem có đúng như lời Chúa dạy hay không. Cẩn trọng xem xét mọi lời dạy dỗ có đúng với Kinh Thánh là thái độ tốt, như lời khuyên chúng ta thường nghe là muốn kiểm chứng đâu là tiền giả, hãy học cho kỹ đồng tiền thật. Muốn kiểm chứng cách chắc chắn thì cần học hỏi Kinh Thánh thường xuyên, đọc Kinh Thánh cách trung tính, đừng bỏ qua một sách một chương nào. Chính Thánh Linh sẽ giúp chúng ta ngày càng sâu nhiệm trong lẽ thật như lời Chúa Giê-xu tuyên phán, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Phúc âm Giăng chương 16 câu 13. Trong gia đình, cần dạy dỗ con cái, đọc và học Kinh Thánh. Ông bà cần đọc truyện Kinh Thánh cho các cháu nhỏ nghe. Cha mẹ cần cùng đọc, học lời Chúa với con cái. Đừng bỏ qua những giây phút phước hạnh này. Bởi lẽ ngày càng có nhiều giáo lý sai lạc đến từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi gia đình nên giúp nhau, cùng nhau gắn bó với lời Chúa để cùng nhau kiểm chứng những tín lý lạc xa Kinh Thánh, hầu cho mỗi thành viên đều trưởng thành trong đức tin nơi chính Chúa Giê-xu. Thứ ba, hãy kiên định trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Trong câu 3, sứ đồ Phao-lô xác định chúng ta là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Bản hiện đại dịch là chúng ta thờ phượng Chúa bởi Thánh Linh. Những giáo sư giả thời đó xem trọng sự cắt bì thân thể, còn sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến mối liên hệ với Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cách ông dùng cụm từ này để tín hữu phân biệt với các linh giả dối do các giáo sư giả thường đề cập. Điều này hàm ý đức tin được đặt vào mối liên hệ với Thánh Linh chứ không chỉ là những lễ nghi, hình thức thờ phượng. Đó là việc của tâm linh được tha tội, được kết nối trong tương giao với Thánh Linh sự sống, như lời Chúa Giê-xu phán, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Phúc âm Giăng chương 7 câu 38-39. Chúng ta cần xem lại mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đã bước vào mối liên hệ với Chúa Thánh Linh bởi quyết định tôn Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của cá nhân mỗi người chưa? Nếu đã có, cảm tạ Chúa và tiếp tục tiến bước trong Ngài. Nếu chưa, cần có quyết định cụ thể, rõ ràng trong việc đặt niềm tin nơi chính Chúa Giêsu mới có thể bắt đầu mối liên hệ với Thánh Linh Đức Chúa Trời được. Tiếp đến, sứ đồ Phao-lô nói, chúng ta khoe mình trong đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Thời đó, các giáo sư giả khoe khoang về những gì họ đã làm được, như là giữ lễ nghi, phép tắc, cắt bì thân thể, thờ phượng đúng nghi thức. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ tín hữu, nếu muốn khoe thì hãy khoe mình trong Chúa cứu thế, nghĩa là khoe ra những việc Chúa làm cho mình, chứ không phải những việc mình làm cho Chúa. Khoe những việc thiêng liêng phước hạnh có giá trị đời đời do Chúa Giêsu thực hiện, chứ không chỉ là hình thức lễ nghi chóng qua tùy thuộc thời gian không gian hữu hạn này. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắn nhủ, cậy Thánh Linh chứ không cậy xác thịt. Bản hiện đại dịch là, người theo Chúa hãnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa Giêsu đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. Lời nhắn nhủ này hoàn toàn cần thiết cho tín hữu hội thánh Philip cũng như cho con dân Chúa qua mọi thời đại. Nương cậy nơi Chúa Giêsu đã hoàn tất công tác cứu chuộc, chúng ta được cứu bởi ân điển Ngài. Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Hiểu như thế sẽ giúp con dân Chúa sống đúng trong đời tin kính, yêu mến lời Chúa, tìm kiếm điều Chúa vui lòng hơn là nghe theo những điều mới lạ nhưng lạc xa khỏi tiêu chuẩn phúc âm của Chúa Giêsu. Đây là những điều căn bản cần học biết ngay từ mái ấm gia đình, chứ không phải đợi đến nhà thờ mới học. Thật oái âm khi con cái mỗi tuần thuộc một câu gốc mà cha mẹ chẳng thuộc câu nào. Như một chị kia bận buôn bán, giao cậu con nhỏ cho người bảo mẫu. Cậu bé thích nghe truyện kinh thánh, nên mỗi ngày đều muốn chị bảo mẫu phải đọc một truyện thì mới ngủ. Lâu dần thành thói quen, không có truyện là không ngủ. Một hôm chị bảo mẫu về quê, người mẹ vào dỗ con ngủ. Cậu bé xin mẹ đọc truyện kinh thánh. Người mẹ tìm mãi chẳng biết phải đọc truyện nào, rồi còn kể lộn xộn chuyện nọ qua chuyện kia, khiến cậu bé khóc méo máu rồi nói, mẹ chẳng biết kinh thánh gì cả, gọi bà bảo mẫu về đọc truyện cho con ngủ. Người mẹ nghe lời trách của đứa con sực tỉnh, thấy mình thật lơ là với kinh thánh, đến nỗi chẳng nhớ, chẳng biết đầu đuôi trọn một truyện để nói với con. Trả lời cho con trẻ còn chưa được, đến khi gặp giáo lý sai lạc thì còn biết đâu là đúng sai. Cầu xin Chúa dùng lời nhắn nhủ này khích lệ mỗi người trong mấy gia đình của chúng ta nhìn nhận lại vấn đề cách sâu sắc hơn, có thái độ đúng đắn với lời Chúa, kinh nghiệm sự vui mừng trong Thánh Linh, thờ phượng Ngài đúng cách để có thể khoe ra những việc lạ lùng Chúa Giêsu đã làm cho mỗi người trong chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Sách luật pháp này chứa xa mi yên con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa mi yên con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối.